Đại Bảo Tích quyển 51 Hán dịch đời Đại Đường, Tam Pháp Sư Huyền Trang, Pháp Hội 12, Bồ Tát Tạng phần 17, phẩm 11, Bát Nhã Ba La Mật Đa phần 2. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cầu giác tuệ rất thâm diệu trong sáng, nên do pháp minh môn diệu thiện thanh tịnh mà chuyên cần phương tiện chứng nhập đúng lý. Quan sát câu đúng lý. Thế nào là chứng nhập đúng lý và những gì gọi là câu đúng lý? Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát chứng nhập đúng lý là nương vào Samatha chứng nhập, nương vào Vipassana chứng nhập, chánh hạnh chứng nhập, như lý chứng nhập, thân viễn ly chứng nhập, tâm điều thuận chứng nhập, phi đoạn chứng nhập, phi thường chứng nhập, nhân duyên chứng nhập, duyên khởi chứng nhập, vô ngã, vô nhân, vô thọ mạng chứng nhập, chưa đến đã đến hoặc có hoặc không chứng nhập, không có chuyển rời nhân quả chẳng hoại chứng nhập, dù tu tập không, vô tướng, vô nguyện chứng nhập mà chẳng lấy không, vô tướng, vô nguyện chứng. Dù ở nơi tam ma địa tam ma bát đề chứng nhập mà chẳng lấy sức lực ấy thọ sinh chứng, dù lấy thần thông trí chứng nhập mà chẳng tận các lậu chứng. Dù quan sát vô sinh chứng nhập mà không hướng đến quyết định chứng, dù quán chúng sinh vô ngã chứng nhập mà chẳng bỏ đại bi chúng. Dù quán tất cả chúng sinh đáng sợ chứng nhập mà cố ý lấy các cõi chứng, dù ở nơi ly dục tịch diệt chứng nhập mà ở nơi pháp ly dục chẳng tác chứng. Dù bỏ lạc diệu dục chứng nhập mà không bỏ lạc pháp chứng, dù bỏ tất cả hí luận tự giác chứng nhập mà chẳng bỏ thiện xảo phương tiện chứng, trên đây gọi là chứng nhập đúng lý. Đại Bồ Tát muốn được chứng nhập đúng lý như vậy thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát học câu chánh pháp đúng lý thế nào? Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải như vậy mà biết câu đúng lý, đó là câu xuất sinh, câu thù lý, câu pháp môn, câu diện môn, câu thị nhân, câu tích tập, câu không xa cách, câu không tranh luận, câu xả bỏ, câu không chấp thủ, câu không xả bỏ, câu không hí luận, câu không xả, câu không phỉ báng, câu không khinh miệt, câu tùy túc, câu không tranh, câu không thoái chuyển, câu không đối trị. Này Xà Lợi Phất, câu đúng lý là câu thật tánh, câu như tánh, câu chẳng phải chẳng như tánh, câu chân như, câu như lý, câu ba đời bình đẳng, câu lìa phân biệt. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, câu đúng lý là câu sắc thức không y trụ, câu thọ thức tưởng thức, hành thức và thức thức đều không y trụ, câu nhãn sắc, nhãn thức tánh không y trụ, câu nhĩ thanh, nhĩ thức tánh không y trụ, câu tỷ hương, tỷ thức tánh không y trụ, câu thiệt vị, thiệt thức tánh không y trụ, câu thân xúc, thân thức tánh không y trụ, câu ý pháp, ý thức tánh không y trụ. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, câu đúng lý là câu y nghĩa, câu y pháp, câu y trí, câu y liễu nghĩa, vô lượng pháp môn như vậy gọi là câu đúng lý. Vì thế nên Đại Bồ Tát chứng nhập tinh tấn phương tiện đúng lý, lúc quan sát như vậy cũng chẳng thấy có người hay quan sát, vì sao? Vì chẳng phải quan sát, chẳng phải chẳng quan sát như đây thì gọi là như lý quán, nếu quan sát khác thì gọi là phi lý quán. Này Xà Lợi Phất, phương tiện đúng lý của Bồ Tát là chẳng phải đối với chút ít pháp có ngu mê, chẳng phải đối với chút ít pháp có chướng ngại, không có chút ít pháp nào mà không phải là môn giải thoát. Không vì đoạn dứt một phần ít pháp mà phát khởi tinh tấn, chẳng vì chứng một phần ít pháp mà dũng mãnh tinh tấn, cần phải chánh kiến đúng lý đầy đủ như vậy. Theo chỗ mình thấy mà chánh quán các pháp, chánh quán những gì gọi là không có việc để thấy. Không có việc để thấy tức là không sinh, nói không sinh tức là không khởi, nói không khởi tức là không chỗ chiếu. Này Xà Lợi Phất, lần lượt như vậy chuyển pháp như đã nói ở trên cho đến gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phải học chánh quan sát đúng lý thế nào? Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy phải chánh quán các pháp như vậy, vì ta như lý thì quan sát các pháp đều như lý, vì ta vô ngã thì quan sát các pháp cũng không có ngã. Vì chúng sinh vô ngã thì quan sát các pháp cũng đều không có ngã. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát như vậy gọi là như lý quán, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành như lý phương tiện? Này Xa Lợi Phất, nên biết rằng Đại Bồ Tát chẳng như lý quan sát tánh sinh tử cùng tánh niết bàn như lý chung xen lẫn nhau, quán như vậy thì gọi là phương tiện như lý. Đại Bồ Tát quán tánh sinh tử cùng tánh niết bàn đồng một hợp tướng không sai khác, cũng chẳng phân biệt là tương ưng hay chấp trái, quán như vậy thì gọi là phương tiện như lý, cũng được gọi là chánh quán như lý. Này Xa Lợi Phất, nên biết rằng Đại Bồ Tát có bao nhiêu phương tiện như lý đều ở chỗ vô lượng chúng sinh mà phát khởi, nếu chỗ chúng sinh chẳng vứt bỏ, nơi các pháp chẳng phá hoại, thì gọi là Bồ Tát phương tiện như lý. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải biết tướng như vậy, văn như vậy, chứng nhập đúng lý như vậy, quan sát đúng lý như vậy, chánh kiến đẳng lưu đúng lý như vậy, đây gọi là chánh tuệ như lý của Bồ Tát. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải tu hành chánh hạnh như vậy để thành tựu viên mãn bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc tu hành bát nhã ba la mật đa, chỗ có bát nhã tự tánh thanh tịnh, chẳng chung lộn với tất cả pháp hữu vi, chẳng chung lộn với những pháp gì. Này Xa Lợi Phất, bát nhã ấy chẳng chung lộn với vô minh, chẳng chung lộn với hành, cho đến chẳng chung lộn với giả chết. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với thân kiến, cho đến chẳng chung lộn với 62 kiến chấp. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với cao mạn, chẳng chung lộn với hạ liệt, chẳng chung lộn với 8 pháp thế gian. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, cho đến chẳng chung lộn với tất cả sở duyên tác ý, chẳng chung lộn với mạn, hạ mạn, tà mạn, cho đến chẳng chung lộn với 21 tùy phiền não. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với vi tế hạ trung, thượng phẩm tham, cho đến chẳng chung lộn với tất cả phiền não. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với các triền mu tối, màn loạt che chướng, cho đến chẳng chung lộn với các pháp tùy thuận thoái chuyển phần. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với ma phiền não dục trai nguế trược, chẳng chung lộn với uẩn ma tử ma thiên ma, cho đến chẳng chung lộn với tất cả ma nghiệp. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với chấp ngã, chẳng chung lộn với hữu tình, thọ mạng, số thủ thú, dưỡng dục, ý sinh, ma nạp bà, cho đến chẳng cùng chung lộn với các pháp ở nơi ngã kiến. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, pháp chướng, kiến chướng, trí chướng, cho đến chẳng chung lộn với tất cả tùy tục tập khí. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với tư duy phân biệt, chẳng chung lộn với tướng mạo, sở duyên, kiến, văn, niệm thức, cho đến chẳng chung lộn với tất cả kết phược tăng ích. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với san, xả trì, phạm, nhẫn, giận, siêng, lười, tán, định, ngu tuệ, cho đến chẳng chung lộn với tất cả ba la mật đa, năng trị sở trị các pháp trì tánh. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với viễn ly, chẳng chung lộn với trụ chẳng viễn ly, tà tánh chánh tánh, thiện, bất thiện, hữu tội, vô tội, sinh tử, niết bàn. Cho đến chẳng chung lộn với tất cả pháp đối trị. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với các thư tánh sai biệt, tánh cõi nước sai biệt, tánh chư Phật sai biệt, tánh hữu tình sai biệt, tánh các pháp sai biệt, tất cả tánh sai biệt đều không chung lộn. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với vô trí, chẳng chung lộn với trí thức thế tục thắng nghĩa, cho đến chẳng chung lộn với tất cả hữu tình tướng mạo tác ý. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với tuệ chẳng hiện hành, chẳng chung lộn với vô thân, vô hình, vô tướng, vô vi, cho đến chẳng chung lộn với các pháp tư duy tâm, ý thức an trụ. Này Xa Lợi Phất, lúc tu hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát có được bát nhã rất phi diệu thanh tịnh, chẳng chung lộn với vô lượng, vô biên pháp hữu vi như vậy, đây gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa, tướng bát nhã của Đại Bồ Tát phải nên học như vậy. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ đại thừa, Đại Bồ Tát tạng lúc tu hành bát nhã ba la mật đa được bát nhã phân biệt thiện xảo, nên biết Đại Bồ Tát ấy liền ở trong các pháp dùng bát nhã ấy sáng rõ thông đạt được. Thiện xảo, thế nào gọi là bát nhã ấy phân biệt thiện xảo? Này Xa Lợi Phất, thiện xảo ấy có vô lượng, vô biên, nay ta sẽ lược nói 10 thứ. Đó là uẩn pháp thiện xảo, giới pháp thiện xảo, xứ pháp thiện xảo, đế pháp thiện xảo, vô ngại giải thiện xảo, y cứ thiện xảo, tư lương thiện xảo, đạo pháp thiện xảo. duyên khởi thiện xảo và nhất thiết pháp thiện xảo, 10 thứ thiện xảo vi diệu ấy có bao nhiêu phân biệt, nếu thông đạt được thì gọi là bát nhã phân biệt. Đại Bồ Tát phải nên học như vậy. Này Xa Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát? Do tu bát nhã ba la mật đa nên có thể thông đạt uẩn pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, uẩn pháp thiện xảo là y cứ uẩn pháp mà phát khởi ngôn thuyết, những ngôn thuyết gì? Này Xa Lợi Phất, ngôn thuyết ấy ví như sự huyễn hóa, như sóng nắng, như cảnh mộng, như tiếng vang, như bóng hình, do đó Như Lai dùng biện tài không chướng ngại vì chúng sinh mà nói pháp ấy. Này Xa Lợi Phất, ta nói sắc được ví như khối bọt nước, vì sao? Vì chính khối bọt vốn không có ngã, không có hữu tình, không sự sinh, không thọ mạng, không số thủ, không dưỡng dục, không ý sinh, không ma nạp bà. Bởi tánh khối bọt là tự tánh sắc, Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy khéo léo biết rõ, thì gọi là uẩn pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, ta nói thọ được ví như bóng nước, vì sao? Vì chính bóng nước vốn không có ngã, không có hữu tình, không sự sinh, không thọ mạng, không số thủ, không dưỡng dục, không ý sinh, không ma nạp bà, bởi tánh bóng nước là tự tánh thọ. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy khéo léo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, ta nói tưởng được ví như sóng nắng, vì sao? Vì chính sóng nắng vốn không có ngã, không hữu tình, không sự sinh, không thọ mạng, không sở thủ, không dưỡng dục, không ý sinh, không ma nạp bà, bởi tánh của sóng nắng là tự tánh tưởng. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy khéo léo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, ta nói hành được ví như cây chuối, vì sao? Vì chính cây chuối vốn không có ngã, không hữu tình, không sự sinh, không thọ mạng, không sở thủ, không dưỡng dục, không ý sinh, không ma nạp bà, không tạo tác, không thọ nhận. Bởi tánh của cây chuối là tự tánh hành. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy khéo léo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, ta nói thức ấy như sự huyễn ảo, vì sao? Vì chính sự huyễn ảo vốn không có không hữu tình, không sự sinh, không thọ mạng, không sở thủ, không dưỡng dục, không ý sinh, không ma nạp bà, không tạo tác, không thọ nhận, bởi tánh của sự huyễn ảo ấy là tự tánh thức. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy khéo léo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, nói là uẩn ấy có tên thế gian, pháp thế gian tức là tướng bại hoại, vì thế nên biết tánh thế gian là tự tánh uẩn. Những gì là tánh thế gian, đó là tánh vô thường, tánh khổ, tánh vô ngã, những tánh ấy là tánh uẩn ấy tức là tánh thế gian. Đại Bồ Tát, ở trong đó nếu thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy, Đại Bồ Tát tu bát nhã ba la mật đa phải nên tu học như vậy. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát? Do tu hành bát nhã ba la mật đa mà có thể thông đạt giới pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, giới pháp thiện xảo là nói pháp giới tức là địa giới, vì sao? Vì pháp giới ấy không phải tướng cứng rắn vậy. Lại pháp giới tức là thủy giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng ướt nhuần. Lại pháp giới tức là hỏa giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng thành thục. Lại pháp giới tức là phong giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng dao động. Này Xa Lợi Phất, ở trong đây, nếu Đại Bồ Tát biết rõ như thật thì gọi là giới pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, nói pháp giới tức là nhãn thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng soi sáng. Lại pháp giới tức là nhị thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng nghe tiếng. Lại pháp giới tức là tỷ thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng ngửi hương. Lại pháp giới tức là thiệt thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng nếm vị. Lại pháp giới tức là thân thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng giác xúc. Lại pháp giới tức là ý thức giới, vì sao? Vì pháp giới ấy không phải tướng phân biệt. Này Xa Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát ở trong đây biết rõ như thật thì gọi là giới pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, ngã giới cùng pháp giới bình đẳng, hữu tình giới cùng pháp giới bình đẳng, dục giới, sắc giới, vô sắc giới cùng pháp giới bình đẳng, sinh tử giới, niết bàn giới cùng pháp giới bình đẳng, cho đến hư không giới cùng pháp giới bình đẳng. Này Xa Lợi Phất, do nghĩa gì mà được bình đẳng? Nghĩa là do không bình đẳng nên tất cả pháp bình đẳng, do không đổi khác bình đẳng nên tất cả pháp bình đẳng. Này Xa Lợi Phất, nếu tuyên nói hữu vi giới chứng nhập, vô vi giới chứng nhập thì có vô lượng, vô biên, nếu các đại Bồ Tát quan sát chứng nhập pháp giới thì gọi là giới pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải nên siêng tu giới pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên thông đạt được xứ pháp thiện xảo? Này Xa Lợi Phất, nhãn là không, không có ngã ngã sở, đại Bồ Tát biết rõ đúng thật nhãn tánh như vậy, cho đến ý là không, không có ngã ngã sở, đại Bồ Tát biết rõ ý tánh như vậy, đại Bồ Tát dù ở nơi các xứ pháp chẳng chứa họp bất thiện mà chứa họp thiện, nhưng ở trong thiện và bất thiện chẳng phát khởi hai tướng, biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát ở nơi nhãn xứ, sắc xứ hay thông đạt thiện xảo biết rõ? Này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát ở nơi nhãn sắc quan sát thấy lìa dục, nhưng ở nơi lìa dục cũng chẳng tác chứng, biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Ở nơi nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc và ý pháp, đại Bồ Tát quan sát thấy lìa dục, nhưng ở nơi sự lìa dục cũng chẳng tác chứng, biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, chư Phật Như Lai nói pháp vi diệu, hoặc nói thánh xứ, hoặc nói chẳng phải thánh xứ. Thánh xứ là kham thọ đạo pháp, chẳng phải thánh xứ là rời xa đạo pháp, đại Bồ Tát an trụ nơi đạo, đối với các chúng sinh xa rời đạo đại Bồ Tát được đại bi, chẳng bỏ đạo xứ. Nếu biết rõ, khéo thông đạt như vậy thì gọi là đại Bồ Tát xứ pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phải nên siêng tu học xứ pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà hay thông đạt đế pháp thiện xảo? Này Xa Lợi Phất, nên biết đại Bồ Tát có bốn hạnh nhập vào đế thiện xảo, đó là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Thế nào gọi là khổ trí cho đến đạo trí? Đó là nơi các uẩn vốn không sinh, trí ấy gọi là khổ trí, nơi nhiệm ái vĩnh viễn đoạn diệt, trí ấy gọi là tập trí. Nơi tất cả không sinh, không diệt, trí ấy gọi là diệt trí, nơi tất cả thời gian đối với các pháp sở duyên không tổn ích, trí ấy gọi là đạo trí. Đại Bồ Tát, ở nơi bốn đế ấy dùng các trí tuệ như vậy biết rõ như thật, dù thông đạt nhưng chẳng tác chứng, vì sao? Vì muốn thành tục các chúng sinh vậy, đầy đủ như vậy thì gọi là đế thiện xảo. Lại có ba loại đế thiện xảo, đó là thế tục đế, thắng nghĩa đế và tướng đế. Thế gian có bao nhiêu văn tự, ngữ ngôn, âm thanh, giả thuyết, những tướng như vậy gọi là thế tục đế. Thắng nghĩa đế là nói ở chỗ ấy còn chẳng phải tâm hành huống là văn tự mà có thể trình bày nói lên được các pháp như vậy gọi là thắng nghĩa đế. Các tướng tức là nhất tướng ấy tức là không tướng, đây gọi là tướng đế. Này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát, ở nơi thế tục đế, vì chúng sinh nên giảng nói không nhàm mỏi, ở nơi thắng nghĩa đế tác chứng không lui mất, nơi tướng đế, sâu đạt bản tánh biết rõ vô tướng. Này Xa Lợi Phất, đây gọi là đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tinh tấn tu học đế pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát chuyên cần tu học đế thiện xảo phải biết lại có một đế không có đế thứ hai, thế nào là một đế, đó là diệt đế. Chư Phật Như Lai ở nơi đế duy nhất ấy thông đạt rõ ràng không có tăng ích, thông đạt rồi vì muốn tăng ích cho các chúng sinh mà tuyên nói đế duy nhất ấy khiến họ tu học tỏ ngộ không tăng ích. Đại Bồ Tát biết rõ như vậy thì gọi là đế pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát lại phải tu học đế pháp thiện xảo. Này Xa Lợi Phất, đế thiện xảo là khéo thông đạt các thánh đế, thế nào là thông đạt thánh đế? Này Xa Lợi Phất, khổ thánh đế là nói năm uẩn tánh nó thật khổ nên gọi là khổ đế. Ở trong đế này, đại Bồ Tát thông đạt năm uẩn đều là tướng khổ. Luận về tướng khổ tức là tướng không, đây gọi là khổ thánh đế. Này Xa Lợi Phất, tập thánh đế là nói tùy miên ái kiến làm nhân cho năm uẩn, đây gọi là tập đế. Ở trong nhân tập này, hoặc ái hoặc kiến, Đại Bồ Tát không có tăng ích hoặc lấy hoặc mê mà thông đạt rõ ràng, đây gọi là tập thánh đế. Này Xa Lợi Phất, diệt thánh đế là nói năm uẩn cứu cánh dứt hết, đây gọi là diệt đế. Đại Bồ Tát quan sát đế ấy, đời trước chẳng sinh, đời sau chẳng đến, hiện tại chẳng trụ, thông đạt rõ ràng như vậy thì gọi là diệt thánh đế. Này Xa Lợi Phất, đạo thánh đế là nương nơi đạo ấy mà chứng được khổ trí, tập trí và diệt trí, không có trí nào khác, đây gọi là đạo đế. Ở nơi đế ấy, Đại Bồ Tát thông đạt rõ ràng không có phân biệt, đây gọi là đạo thánh đế, cho nên, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát nơi đế này dùng trí quan sát cũng khiến chúng sinh quan sát hiểu rõ. Đây gọi là đế pháp thiện xảo của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, đối với đế ấy, Đại Bồ Tát lại phải quan sát biết bốn đế như vậy, thế nào là khổ đế, nơi tất cả năng thọ, sở thọ đều là khổ đế. Trong ấy phải khéo biết rõ, tức là nhanh trí, tánh khéo biết rõ thông đạt rõ ràng thì gọi là khổ thánh đế của Bồ Tát. Từ nơi nhân ấy mà các uẩn tập hợp phát khởi, đây đều là tập đế, nơi nhân ấy biết rõ như thật thì gọi là Bồ Tát khổ tập thánh đế. Các thọ dứt hẳn không chỗ giác thọ, đây gọi là diệt đế, dù quan sát thọ diệt mà chẳng tác chứng, thông đạt như vậy thì gọi là Bồ Tát khổ diệt thánh đế. Khéo tu hành thánh đạo rời lìa thọ, đây gọi là đạo đế, ví như thuyền bè, chẳng lấy cầu nơi thọ cũng chẳng lấy cầu nơi đạo thì gọi là Bồ Tát khổ diệt đạo thánh đế. Này Xa Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát hiện quán như vậy, y cư chánh định tịch tĩnh phát khởi bốn thứ chánh kiến, mà ở nơi bốn chánh kiến ấy cũng chẳng tác chứng. Thông đạt được pháp ấy thì gọi là Bồ Tát đế pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát thiện xảo thông đạt nơi đế pháp ấy, nếu chứng diệt đế thì khổ chẳng sinh, trí quán không sinh thì gọi là khổ trí. Này Xa Lợi Phất, hữu là sinh duyên, quan sát hữu ấy chẳng có chẳng không, trí này gọi là tập trí. Này Xa Lợi Phất, tất cả sinh đều là không sinh, đã không sinh thì đều không diệt, trí không diệt ấy gọi là tận diệt trí. Này Xa Lợi Phất, thánh đạo ấy không chỗ cân lường, không chỗ lấy tìm, không chỗ quan sát, đây gọi là trí rộng lớn, trí ấy gọi là đạo trí. Này Xa Lợi Phất, nơi đế pháp ấy Đại Bồ Tát khéo kiến lập được, mà ở nơi đế trí không chỗ trụ trước, đây gọi là Đại Bồ Tát đế pháp thiện xảo. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên được vô ngại giải thiện xảo? Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu học đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được bốn loại vô chướng ngại giải, đó là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện vô ngại giải. Này Xa Lợi Phất, những gì là nghĩa vô ngại giải? Các Đại Bồ Tát y cứ Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được nghĩa vô ngại giải, đó là nhất thiết pháp thắng nghĩa xứ trí. Quan sát trí ấy tức là nghĩa vô ngại giải, như là những giác trí, nhân trí, duyên trí, hòa hợp trí, biến tùy hành trí, quảng đại duyên sinh trí, pháp tánh vô tạp trí, như lai tùy nhập trí, an trụ thực tế trí. Ở trong pháp không tùy giác quán trí, ở trong pháp vô tướng như sở quán trí, ở trong pháp vô nguyện khởi nguyện hành trí, nơi không gia hạnh khởi gia hạnh trí, nơi lý thứ nhất quán nhập chứng trí. Nơi không hữu tình quán nhập chứng trí, nơi không ngã pháp quán chứng nhập trí, nơi không thọ mạng nhất hướng nhập trí, nơi không số thủ thú quán thắng nghĩa trí, nơi đời quá khứ quán vô ngại trí, nơi đời vị lai quán vô biên trí, nơi đời hiện tại quán tất cả chỗ trí, nơi các uẩn pháp quán như ảo hóa trí, nơi các giới pháp quán đẳng độc xà trí, nơi các xứ quán như hư không trí. Nơi các pháp bên trong quán tịch tịnh trí, nơi các pháp bên ngoài quán không chỗ hành trí, nơi các cảnh giới quán không sở hữu trí, nơi các niệm trụ quán an trụ trí, nơi các thú quán tùy hành trí, nơi các duyên khởi quán hiện kiến trí, nơi các đế pháp quán thông đạt trí, nơi tất cả khổ quán vô sinh trí, nơi tất cả tập quán không gia hạnh trí, nơi tất cả diệt quán ly tướng trí. Nơi tất cả đạo quán cứu giúp trí, ở trong tất cả pháp quán phân tích trí, nơi các căn pháp quán chứng nhập trí, nơi các lực pháp quán không khuất phục trí, nơi samatha quán chỗ nương tựa trí. nơi thì bát xa na quán minh chiếu trí, nơi các sự huyễn ảo quán hư tập trí, nơi các sóng nắng quán mê loạn trí, nơi các cảnh mộng quán hư kiến trí, nơi tiếng vang quán duyên hợp trí, nơi bóng hình quán không động trí, nơi tướng sai biệt quán nhất tướng trí, nơi các sự trói buộc quán lìa trói buộc trí, nơi các tương tục quán không tương tục trí, nơi trí thanh văn quán tùy thanh nhập trí, nơi trí độc giác quán duyên sinh rộng lớn nhập nhất cảnh trí, nơi Phật đại thừa quán biết tất cả căn lành tư lương hay tích tập trí. Tất cả các quán trí như vậy gọi là Đại Bồ Tát nghĩa vô ngại dài. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có nghĩa vô ngại giải, đó là nghĩa y cứ nơi lý thú, vì là chỗ y thú của các pháp tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều là không, nghĩa tánh không gọi là nghĩa, vì tất cả pháp đều vô tướng, nghĩa vô tướng gọi là nghĩa, vì tất cả pháp đều vô nguyện, nghĩa vô nguyện gọi là nghĩa, vì tất cả pháp đều viễn ly, nghĩa viễn ly gọi là nghĩa, vì tất cả pháp không hữu tình, không thọ mạng, không số thủ thú, nghĩa không hữu tình, thọ mạng. Số thủ thú gọi là nghĩa, Đại Bồ Tát tùy nhập được nghĩa tướng như vậy thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Này Xa Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nói nghĩa như vậy, nên biết đó là nói pháp vô trụ, nói pháp vô tận, là nói tất cả chỗ được nói rõ, là nói những nghĩa của bậc nhất thiết trí dùng vô ngại giải đã biết rõ. Nên biết Bồ Tát ấy được sự ấn khả tùy hỷ của chư Phật Thế Tôn, nên biết trí ấy là chân tuệ, là thật tuệ, là vô dị tuệ, là quan sát các xứ vô ngại tuệ. Đại Bồ Tát biết rõ như vậy thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, thế nào là pháp vô ngại giải của Đại Bồ Tát? Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được pháp vô ngại giải, đó là ở trong các pháp tùy chứng nhập trí, những gì gọi là tùy chứng nhập trí. Đó là ở trong các pháp có chỗ chứng nhập, những pháp gì? Đó là những pháp thiện bất thiện, hữu tội vô tội, hữu lậu vô lậu, thế gian suốt thế gian, hữu vi vô vi, nhiễm ô thanh tịnh, sinh từ niết bàn, ở trong các pháp ấy. Theo đó có thể chứng nhập pháp tánh bình đẳng, bồ đề bình đẳng. Trí tánh như vậy gọi là pháp vô ngại giải. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, pháp vô ngại giải là Đại Bồ Tát dùng pháp vô ngại giải ấy, tâm trí chứng nhập tham hành như vậy, nhập chứng giả lập tham hành, phương tiện tham hành, kiên cố tham hành, vi bạc tham hành, phi sứ tham hành, doanh cầu tham hành, túc thế tham hành, vô biên dị tướng tham hành, hiện tại chúng duyên tham hành. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát rõ biết những tướng tham của các hữu tình. Hoặc có chúng sinh tham bên trong chẳng phải tham bên ngoài, hoặc tham bên ngoài chẳng phải tham bên trong, hoặc cả trong ngoài đều tham. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham sắc chẳng tham thanh, hoặc tham thanh chẳng tham sắc, hoặc tham cả sắc lẫn thanh. Hoặc có chúng sinh tham sắc chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham sắc, hoặc tham cả sắc lẫn hương. Hoặc có chúng sinh tham sắc chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc, hoặc tham cả sắc lẫn vị. Hoặc có chúng sinh tham sắc không tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc, hoặc tham cả sắc lẫn xúc. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham thanh chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham thanh, hoặc tham cả thanh lẫn hương. Hoặc có chúng sinh tham thanh chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham thanh, hoặc tham cả thanh lẫn vị. Hoặc có chúng sinh tham thanh chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh, hoặc tham cả thanh lẫn xúc. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham hương, hoặc tham cả hương lẫn vị. Hoặc có chúng sinh tham hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham hương, hoặc tham cả hương lẫn xúc. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham vị, hoặc tham cả vị lẫn xúc. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham sắc thanh chẳng tham hương, hoặc tham hương chẳng tham sắc thanh, hoặc tham cả sắc thanh và hương. Hoặc có chúng sinh tham sắc thanh chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc thanh, hoặc tham cả sắc thanh và vị. Hoặc có chúng sinh tham sắc thanh chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh, hoặc tham cả sắc thanh lẫn xúc. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham thanh, hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham thanh, hương, hoặc tham thanh, hương lẫn vị. hoặc có chúng sinh tham thanh hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh hương, hoặc tham thanh hương lẫn xúc. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham hương vị, hoặc tham hương vị lẫn xúc. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham sắc thanh hương chẳng tham vị, hoặc tham vị chẳng tham sắc thanh hương, hoặc tham sắc thanh hương lẫn vị. Hoặc có chúng sinh tham sắc thanh hương chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh hương, hoặc tham sắc thanh hương lẫn xúc. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham thanh hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham thanh hương vị, hoặc tham thanh hương vị lẫn xúc. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, hoặc có chúng sinh tham sắc thanh hương vị chẳng tham xúc, hoặc tham xúc chẳng tham sắc thanh hương vị, hoặc tham sắc thanh hương vị lẫn xúc. Này Xà Lợi Phất, vô lượng chúng sinh ấy đều riêng phát khởi vô lượng tướng tham nhập vào tham hành, Đại Bồ Tát do chứng nhập pháp vô ngại giải nên nhập vào 21,000 tham hành, 21,000 sân hành, 21,000 si hành, 21,000 đẳng phần hành phiền não của chúng sinh. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát chứng nhập 84,000 phiền não hành môn ấy, nên biết Đại Bồ Tát này đầy đủ thành tựu tâm quảng đại trí, tùy hành thuyết trí, bất tăng bất giảm thuyết trí, bất quá thời thuyết trí, căn khí sai biệt trí, lập ngôn bất hư thuyết trí. Này Xà Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát có đủ những trí thù thắng như vậy, nên gọi là pháp vô ngại giải của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, thế nào là từ vô ngại giải của Đại Bồ Tát? Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên có đủ từ vô ngại giải, đó là trí chứng nhập các ngôn từ. Được trí này rồi thì hay biết rõ ngôn từ của trời, ngôn từ của rồng, ngôn từ của dạ xoa, ngôn từ của Can Thát Bà, ngôn từ của Atula, ngôn từ của Kalola, ngôn từ của Khannala, ngôn từ của Mahaulaja, ngôn từ của nhân và ngôn từ của phi nhân, cho đến tất cả hữu tình trong năm đạo có bao nhiêu ngôn từ âm thanh nói bản, Đại Bồ Tát đều dùng trí ấy chứng nhập. Lại có thể dùng các ngôn từ âm thanh ấy tùy theo các hữu tình mà nói pháp, đây gọi là từ vô ngại giải của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, các Đại Bồ Tát khéo biết rõ ngôn từ ấy, chỉ nên hiển bày pháp ấy, ngôn từ ấy chỉ nên tùy biện pháp ấy, ngôn từ ấy nên dùng chữ ấy ẩn chứa pháp ấy. Đại Bồ Tát dùng trí ấy biết rõ là một danh ngôn, là hai danh ngôn, là nhiều danh ngôn, lại biết rõ là danh ngôn nữ, danh ngôn nam, danh ngôn chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Lại biết rõ là danh ngôn lược, danh ngôn rộng, danh ngôn tốt, danh ngôn xấu, lại biết rõ là danh ngôn quá khứ, danh ngôn vị lai, danh ngôn hiện tại, lại biết rõ các tướng như vậy một chữ tăng ích, các tướng như vậy nhiều chữ tăng ích. Biết rõ như vậy thì gọi là từ vô ngại giải của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, các Đại Bồ Tát phát ra ngôn từ, đó là do vô lượng công đức họp lại thành, vì sao? Vì ngôn từ được Đại Bồ Tát phát ra không nhỏ yếu, chính ngôn từ ấy rất khéo sắp đặt, không phiền trọng, không gấp mau, lời rất rõ ràng, văn nghĩa tròn đủ, thuận đẹp lòng đại chúng. Các thứ mỹ diệu bày rõ thâm áo, trang nghiêm với những thế tục và thắng nghĩa, tự tâm trí kiến thông đạt vô ngại, chư Phật ấn khả, làm vui đẹp chúng sinh. Đầy đủ như vậy thì gọi là từ vô ngại giải của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, thế nào gọi là biện vô ngại giải của Đại Bồ Tát? Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được ngôn từ vô ngại biện, biện nói ký biệt không trệ, biện nói tuyên dương không dứt, biện nhanh, biện mau, biện nhanh chóng. Biện chẳng ai động được, biện chẳng vấp chập, biện đáp theo lời hỏi, biện chẳng khiếp lui, biện chẳng xa cách, biện chẳng tranh luận, biện pháp đáng thích, biện an trụ sức nhẫn. Biện vi diệu rất sâu, biện các thứ sai biệt, biện các thứ vi diệu, biện thế tục thắng nghĩa, biện nói xây dựng tất cả công hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tĩnh lự, bát nhã. Biện nói tạo lập tất cả niệm trụ, chánh cần, thần túc căn, lực giác phần, chánh đạo, samatha và vipassana. Biện nói kiến lập tất cả thiền định, giải thoát tamma địa, tamma bát đề. biện quảng đại trí, biện sở thừa của tất cả thánh nhân, biện tâm hành của tất cả chúng sinh, biện nói không ngọng nghịu, biện nói không cứng nghẹn, biện nói không liến thoáng, biện nói không thô cộc, biện nói giọng nhuần mến, biện nói giọng trong sạch, biện nói giọng bàng bạc, biện nói không chấp dính, biện nói dạy bảo, biện nói đại tự tại, biện nói diệu tương ưng, biện nói không khóa chặt, biện nói giọng mỹ diệu, biện nói giọng mềm trơn, biện nói không gây ra sự của trách, biện nói được chư thánh khen ngợi. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng bao nhiêu môn biện như vậy tuyên cáo khắp vô lượng, vô biên quốc độ chư Phật mười phương. Ngôn âm được Đại Bồ Tát phát ra vượt hơn tất cả ngôn từ phạm âm, ngôn âm ấy sáng tỏ trong sạch được sự ấn khả của chư Phật, Đại Bồ Tát có đủ tài biện. Tương các hữu tình nên dùng môn âm ấy tuyên nói rộng chánh pháp vi diệu khiến họ thoát ly sinh tử hết hẳn các sự khổ. Xa Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát biện vô ngại giải. Này Xa Lợi Phất, như trên đây gọi là vô ngại giải thiện xảo, do vô ngại giải thiện xảo ấy mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chuyên cần tu tập vô ngại giải thiện xảo.